những các cái cành, những cành phụ, những cái hoa, những cái lá và cái trên năm cái này nó không mất. Đến khi mình thành A La Hán mình vẫn đủ năm cái thứ này, nhưng mà gọi là thánh, thành năm thứ nhưng mà của thánh chứ không phải là của phàm. Thì lúc bây giờ nó không gọi là ấm nữa, bởi vì nó sáng suốt nhiều. Nhưng mà các ngài vẫn có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Không có thức nữa, lúc bây giờ là trí, là kệ, là tâm sáng. Nhưng mà cái này nó là cái công dụng của tâm mình. Chỉ tại mình mê, mình thủ chất, thành ra nó hóa ra là cái coi như là hại và là nguy hiểm. Đấy. Và mình như là một cái gọi là chữ ấm, chữ ẩn này, với chữ thủ này thôi. Chứ còn những cái này đó là cái công dụng của tâm. Cái tưởng đó tức là cái ý thức, nó sẽ biến thành dự tâm thật chú mình đã biết.
Thế như vậy thì
ví dụ
như
vậy
thì
có nghĩa là các ngài đoạn được sát hoại của thành, thì là đoạn được tất cả các về cái năng lượng che man chi phối của cái đời. Chứ còn nó vẫn cái công dụng này nó chuyển thành trí. Đấy, em hôm qua con vừa nó nói xong cái không nó biến thành hiệu hữu, thì nó vẫn
có cái công dụng, cái công dụng nó vẫn dùng. Chứ còn về cái phần đường mê, tức là đường mê thì
không bị nó chi phối thôi, mình là chủ thôi. Thì con trong chế độ luận ngài giảng thì tức là cũng như là một người mà chưa, tức là phạt trong cái đám ngũ ấm này, phạt hết những các cái cành nhỏ, nhưng mà những cái cành lớn nó vẫn đầy nguyên, nó vẫn còn cái sắc, cái thọ, cái tưởng, những cái này nó vẫn còn, nhưng mà phạt những các cái mê lầm đi, thành nói là một cái công dụng sáng suốt, không bị nó chi phối, chứ không phải là nó mất hẳn.
Thầy
lúc
đó
là
vẫn còn năng
cái
góc đó, thì có
phần
gọi là chuyển tử
này,
chuyển thành trí thì có phần
gọi. Chỉ như là không có chuyển tử, chuyển tử là nó chuyển cái chuyển tử mê. Còn những cái này nó là cái công dụng, công dụng của tâm. Tôi nói về cái phần vi tế, chúng ta cái học nó chưa sâu, mà thứ nhất là cái tu nó chưa tới, cho nên chưa biết rõ được cái minh bạch. Nhưng mà cứ y theo những chỗ mình học ở trong kinh Phật thì hiểu như thế. Tức là đây là cái công dụng của tâm. Phá là phá cái mê chấp, mình nhận là ta. Ví dụ như cái hành ấm, cái hành ấm là chúng ta cái ý căn, tức là cái thức mặt na của mình. Từ nó chuyển thành bình đẳng tính trí, cho nó đâu có mất. Mình tu thì nó thành bình đẳng tính trí. Thọ là ở năm năm và
tức là thành sở tác trí,
thành sở tác trí chỗ là miếu thành trí cả
khi nó tạo dựng năm sau nó thành ra thành trí.
Thì bây giờ đối với sáu nội ngoại xứ xuyên đạt năm cửa, thì bây giờ ví dụ như thân của con thì con biết là thuộc về gì? Con biết thuộc về gì? Về sắc chất, à về sắc. Thế thì nội sắc tức là về cái thân, thì tức là con quán quán đi là quán thân xuyên thân. Còn ngoại sắc là những cái hình ảnh nó hiện lên, giờ nó lại tan đi. Cái âm thanh nó hiện lên, giờ nó lại tan đi. Thì con cũng nghe, giống như con vàng mà đang cục tác đó, thì con cũng nghe rõ biết tiếng. Cái chỉ cốt là con đừng có hướng vào cái tiếng đó, mà trong khi con nghe, con biết là đây là một thứ sanh diệt. Đấy, một cái tiếng cục nó hiện lên, nó vượt đi rồi, đến chữ tác nó hiện lên, nó vượt đi rồi. Đấy. Thì con nhận thấy đây chỉ là những cái sanh diệt đến rồi đi. Thì con quán như thế, âm thanh nó hiện lên, con cũng thấy là có âm thanh hiện lên. Âm thanh sanh, âm thanh diệt. cho con đừng lòng và đã và đừng cầm đừng có nên biết cái ý gì của nó, đừng thọ. Nếu mà thọ thì thấy cái ý gì của nó thì tức là cái ngã ái ngã chấp nó đã xem lại. Còn bây giờ chỉ thấy đấy, sự cục nó hiện lên và nó tan, quán cái phân biệt của nó. Mà nếu thấy cái ý vị của nó thì con nên bán cái nhân duyên sanh để cho đừng thưởng thức cái ý vị. Ví dụ như con chim nó hót hay một tiếng hát tiếng ca thì mình bởi vì mình hay dễ thấm vào cái ý vị, cho nên là mình thấy ngay đây có cái thọ và quán ngay cái thọ. Ví dụ như tiếng hát tiếng ca hay là nhìn cái bông hoa nó đẹp hay thấy cái bông cát nó đậm, đó là cái thọ ấm đã đại diện lên rồi, và mình đã thấy cái ý vị, tức là cái ngã ái của mình ấy, nó đã đối mặt đối diện với cảnh bên ngoài. Nên thì cho nên mình quán đây cái thọ thì tức là quán thọ trên thọ, còn tưởng là mình quán tâm trên tâm, còn hành ấy, thì mình nhận xét cái biến đổi thì tức là quán cái sanh diệt đó, thì là gọi là hạnh. Còn cái thức là khi con thấy, con nghe, con ngửi, con lấy, con đều quán, con đều nhận xét, ghi cái nhận xét, thấy, nghe. Thế nhưng mà nhớ rằng khi mà mình vào cái ý vị, mình thọ cái ý vị thì quán thọ trên thọ. Thế nào là sáu nội ngoại xứ diệu thiện, sáu căn mà ngoại là sáu trần. Thì bây giờ sáu nội ngoại xứ tức là quán sáu căn và sáu trần mà nó duyên nhau. Thế cho nên ở dưới tập trạng đấy, tùy theo nước mắt duyên sắc cái việc hoặc tham hoặc sân hoặc si, nếu ưa vui thì tham, mà nếu hờn không bằng lòng ác cảm thì là bị thuộc địch sân. Còn không khổ không vui thì là cái gì nó hiện lên cái gì cái sự quan quán ta cái đó, thì cái đó ở đây gọi là kết sự. Nhưng chính là cái này thì gọi là tâm sở hả, tham sân, hoặc là ngũ quả, có khi gọi là ngũ cái, có khi họ thường gọi về gì quán tâm chân tâm, cho nên gọi là tâm sở. Quán thọ thì ở đây gọi là kết sự. Cái danh từ thay đổi đi để cho các con thấy tất cả các khía cạnh của nó, thì ở đây gọi là kết sự, nghĩa là gì? Cái trung quy nó chỉ có ba cái thành sân si ở cạnh, có cái gì khác. Sao tại sao ở đây gọi là kết sự? Kết là gì? Kết nghĩa là nó đã buộc chặt vào nhau, nó đã thắt nút vào nhau. Cái mắt của con làm sao mà nó được buộc vào cái cây xoài? Nó có một cái dây vô hình nó trói chặt cái mắt của con vào cây xoài. Tại sao?
Nghe
Phật cứu như vậy. Thế cho nên con mắt mà nó ngó vào cây xoài đã duyên sắc, con mắt nó ngó và xoài, thế là kết sự thanh khởi liền. Tài lắm, cái tâm của chúng mình là hay lắm. Kết sự thanh, kết thì là nó buộc, còn sự là gì? Là nó sai, nó sai luôn rồi con bé thoát thoát trào lên cây xoài liền. Thế là gọi là nó xử được mình rồi. Nhiều khi kết mà nó chưa xử. Nhưng còn đây ấy, thì Phật nói kết sự là để cho mình thấy cái năng lực của nó. Thế mà trói vào ấy, là nó sai mình luôn. Thế có người ấy, thì chỉ bị trói mà không bị sai. Cho nên rằng có mặt và có nhẹ. Nhưng mà đây Phật nói cả hai chữ là kết sự.
Thế như Phật kết này, có rất nhiều người bị kết thì chưa thử là khi bị sai chữ cho nó còn nhẹ rồi.
Thì dĩ nhiên, nghĩa là con mới ngó nó mà con thích ngó nó thôi, nhưng mà hai cái chân chưa trở lên, cái tay chưa đưa ra hai, cho nên nó chưa có xử, mà nó có kết. Thì thì bao giờ cái kết nó thật mạnh và lúc đó nó mới sửa chết. Thế thì đấy, khi mắt mình duyên sắc là cái kết sự nó sanh khởi liền. Nếu mà cái sắc mà nó vừa ý thì là cái tham, cái sự là cái tham. Mà nếu cái sắc nó trái ý thì cái sự là gì? Là cái sân. Mà nghĩa là họ hàng nhà nó, không phẫn, không hận, không hờn, không hiềm, không oán thì cũng hại. Nghĩa là mấy cái đứa đó thì tầm quát gọi là cái sân. Thế thì mình phải biết mặt đứng mũi nó để cho nó đừng kết. Và đây mà dạy làm sao? Kết sự chưa sanh ngay sanh khởi, vị ấy biết như vậy là thế nào? Mọi khi á, mình đối với cây xoài mình thản nhiên, mà bây giờ mình cứ muốn bó thì đó là cái kết à, nó đã có mối kết rồi. Rồi cái kết cái lúc đầu nó còn lỏng, rồi về sau nó thắt chặt. Rồi khi nó thắt kỹ rồi lúc bây giờ nó mới sửa, nghĩa là nó sai mình các công việc. Thì nó sai đây tức là lúc bây giờ cái miệng mình nói, cái thân mình làm, cái tâm mình nghĩ theo với cái sự sai sự của nó. Bởi vì cái ngã ái của mình nó cứ chạm vào cái gì ấy, thì là một là nó yêu, hai là nó ghét. Thế thì rồi từ cái yêu ghét ấy mà mở ra các thứ. Thế thì cái ngã ái của mình nó có từ lịch kiếp bên giờ, cho nên những cái mối kết này nó dễ. Hễ cứ cái gì hợp ý, cái gì được ích lợi, thế là nó kết yêu.
Con
thực
sự nó nói
thì tạc, thì
mình
nói đi. Thì nó sai. Thì như dự chuyện vừa nói, hễ mà con thấy cái cây xoài mà con hợp ý, thì ra làm gì? Thì trèo lên, rồi hái, rồi ăn. Rồi đó những cái là bị nó sự, nó sai. Còn đối với đống rác, bây giờ đi đâu về, và thấy cái chỗ mình ngủ có một đống rác, chị em mà ăn chuối, ăn cái thứ nó vứt vỏ là cái chỗ mình nằm đó, thì sao? Nó thì cái mất mà mình biết là đây là ví dụ như con biết là thiện hỷ đã vứt vỏ chuối vào chỗ mình nằm đó. Đấy là một hôm, rồi ngày nay cô quét rác, cô vứt một đống bụi xuống dưới gầm giường của mình. Thế hai ba lần như thế thì sao? Thì mỗi hôm cái dạng này nó buộc một tí, mỗi hôm nó buộc một tí rồi làm sao? Sẽ đến cái ngày nó xử là nó sai cái miệng của Hồng Quang la lối lên. Thế là gọi là kết sự. Thế cho bây giờ mình cái vị tu này làm cái việc gì đây? Làm gì? Chúng ta tu, chúng ta làm gì nhỉ? À thì lúa đã mở mắt ra ngủ, vừa đang ngủ nên mở mắt ra là lo giữ sáu căn, lo hộ sáu căn suốt ngày triền miên, gọi là tinh cảnh. Tinh là chỉ lo có một cái việc ấy thôi, giữ sạch các việc khác không phải cần tới, mà gọi là tinh. Cần là cần mẫn, cứ vừa mới sáng mở mắt ra một cái là vội vàng lo hộ sáu căn. Thế chứ mới kịp, chứ với con đợi khi mà thì nó lại kéo đi mất rồi. Thằng chào. Khi quán thọ thì tức là cái tưởng nó ngăn ngừa trước, nó cái tưởng nó không khởi lên. Tưởng tức là khởi tâm sân, tâm tham rồi. Ngay cái lúc khổ vui ấy mình ngăn ngừa trước, đừng để cho nó kết rồi con hãy về. Mắt nguyên đặt kết sự thanh khởi con quán thế này. Duyên sắc kết sự sanh khởi, mắt gặp cái duyên đó thế là liền cảm thấy khó chịu. Khi cảm thấy khó chịu thì con biết là cái gì đã sạch. Cái gì sạch?
Khổ thọ tâm.
Thì ừ, thì đó là khổ thọ. Nhưng mà bây giờ mình đang học về cái nội ngoại xứ này. Tại vì cái đó cái gì gọi là kết, cái gì gọi là sự từ trái ý mà bực bội ấy, thì cái đó thuộc về thọ. Còn bây giờ con học về kết sự, một cái việc căn đối với rằng con có thọ, con lại có tưởng. Cái tưởng ở đây thì gọi là quán tâm này. Thế bây giờ nó thứ ba nữa là kết sự, nó có ba ba thứ. Nghĩa là cái con đòi hình bóng gì đó thì không được, cứ nói hẳn ra cho một cái thí dụ minh bạch.
Thật ví dụ con thấy lần đầu thì con không có để ý, lần sau là nó một thứ khó khó nha, con không thích một lần, lần sau thích lần
nữa. Nghĩa là con nó như là bị một cái ràng buộc. Lúc đầu thì nó không có cái gì cả, rồi sau này một lần thứ hai thứ ba tự hồ thì nó có cái ràng buộc, rồi đến thứ tư thứ năm ấy thì nó mới thắt chặt, rồi thứ sáu thứ bảy ấy nó thắt kỹ hơn, rồi đến thứ chín thứ mười ấy là nó sai luôn như mình. Thế nhưng mà nói như vậy cũng vẫn là nói tổng quát thôi. Bây giờ con cho cái thí dụ cho minh bạch cái đường đi thế nào là kết sự. Một chút nữa cô ấy có bánh cô cho, rồi hôm sau cô ấy có cái kẹo cô lại cho. Thế rồi biết không được sao?
Biết rồi, kinh đúng.
Nè, quý lắm. Cái cô này là tử tế lắm, không ai bằng. Đấy, thế là kết với người sử.
Thế nghe nó sai, thế nó thương con lúc nào theo tôi.
Không đến nỗi lúc nào đi theo. Nhưng mà ví dụ như là cô đầu giới mà có chuyện gì ác cảm với cô Linh Hương, thế là mình ra tay mình bênh luôn, không có để cho cô đầu giới được sự phạm gì đến cô Linh Hương. Bởi vì cô đã cho mình bánh kẹo là cô là người tốt nhất thế gian. Thế cho nên thằng cô đầu giới không có được phép mà động đến cô Linh Hương. Cái như thế gọi là kết là sự, tức là nó sai. Thế còn nếu cô Liên Liên mà lại có một câu nói là xúc phạm đến cô chịu thiện thì sao? Lúc đầu đấy đang tử tế, đang tốt là đang quý như vàng ấy. Thế nhưng mà bây giờ có một câu nói xúc phạm tới thì sao? Lần thứ nhất thì phiền một chút. Lần thứ hai bắt đầu là nổi giận, nhưng mà chưa nói đến lần thứ ba à. Thế rồi có thể là thành từ nay không nhìn mặt nhau nữa. Đấy, cho nên mới biết cái tâm chúng ta nó làm sao. Nó làm sao, nó thật không? Nó vô thường, nó không thật. Cái yêu với cái ghét, cái cảm ơn với cái giận hờn đó, chúng ta nó đến nhanh lắm, đến rồi nó lại đi, không thật. Thế chứ, nhưng mà một khi đã gọi là kết sử thì khó. À, cái thói giận hờn, cái thói tham sức nó đã kết rồi, nhiều khi nó đổi cái nhân vật, đổi cái đối tượng, nhưng mà chính nó ấy, thân sâu. Ví dụ như sân, hôm nay tôi giận cô này, mai tôi không giận cô nữa, tôi lại thân với cô ấy. Nhưng mà tôi lại giận cô A. Thế rồi thì thôi tôi không giận cô A nữa, mà tôi lại giận cô B. Thế thành là cái sân ấy, nó thành nghiền. Thế là nó kết, cái đối tượng ấy thì thay đổi. Nhưng mà cái sân ấy thì nó cứ đứng đấy. Đủ duyên là nó lại hiện lên, mỗi lần nó hiện lên là một lần nó thắt thêm sâu vào. Thế rồi mình bị cái sân ấy nó sai sự, thế hơi cái gì cháy ý là mình cũng la, cũng thét lên, cũng giận hờn. Từ con mắt đối với sắc thì nó sanh ra kết sự. Thì bây giờ con tu thì con làm thế nào? Mình không nên để tâm đến cái vật bên ngoài, nó hay nó dở việc nó, nhưng mà mình phải theo dõi cái tâm của mình để xem nó phản ứng thế nào với cái cảnh bên ngoài. Cần xem cái tâm mình nó phản ứng ra làm sao. Nếu thấy cái người ta cho cái bánh thì đừng bận lòng đến cái người ấy, mà cũng đừng bận lòng đến cái bánh. Mà việc của chúng ta là nhìn lại cái tâm mình, khi nó được người ta đem cho cái bánh thì cái tâm ấy nó phản ứng thế nào, nó có mừng không. Thế thì chúng ta tập để đối với cảnh bên ngoài chúng ta đừng bị nó ràng buộc, đừng bị cái cảnh bên ngoài để chi phối, mà cứ sai, cứ theo dõi cái tâm của mình mà thôi. Khi người ta nói xấu mình thì quay lại, chẳng bận lòng đến cái người ấy, mà cũng không bận lòng đến câu nói, nhưng quay lại xoay cái tâm mình xem nó phản ứng thế nào, nó có bị ràng buộc không. Nhiều khi trong cái sự đối đãi thế gian thì cái gì đáng trách thì mình cũng cứ trách, cái gì đáng giận mình cũng cứ giận, nhưng hiện cái túi cho người ta biết thôi. Là bởi vì trong cái việc sống ở thế gian thì mình phải theo thông thường của thế gian, người ta đối với mình phải thì mình công nhận là phải, mà người ta đối với mình trái, nhiều khi ở hoàn cảnh mình cứ lật đật cũng không sao. Rồi cái việc ấy như mà mình biết thế, mình đối đãi thì mình vẫn đối đãi như thường. Nếu cần xác minh là phải thì mình xác minh là phải, cần tỏ thái độ cho người ta biết cái trái của người ta thì mình cứ tỏ thái độ. Nhưng những cái bên ngoài không cần, mình phải soi lại cái tâm này nó có giận hay không. Nếu mà nó giận ấy thì là nó bị trái buộc, nó bị kết sự. Cho nên mình phải vỡ cái kết sự ở trong tâm mình. Đã. Không nên giận, không nên hận. Cái ấy nó là cái đòn, nó đưa cho mình đọa lạc, đi về đọa lạc. Người ta đối xử với mình đã tệ, mà mình lại còn nổi sân, thì thành ra mình lại tăng thêm cái khổ của mình. Bởi vì nó đưa cái tham, nó cái sân, nó cái si, ba cái ấy, nó đưa chúng mình đi xuống. Chứ thì mình cứ làm khổ mình làm gì. Cho nên đối với bên ngoài mình đối đãi tùy cơ tùy duyên tùy công việc, nhưng mà cả mình phải soi cái tâm của mình mà tẩy trừ ba cái độc tham sân si, cứ nhẹ gót mà đi, chứ không nên dại mà mua lấy cái tham hay cái sân hay cái si và tâm. Thế từ đây cái việc tu hiện tại của chúng ta là phải quay về coi cái tâm của mình xem nó phản ứng lại cái cảnh bên ngoài thế nào để mình sửa. Người ngoài ai ai cho đến cha mẹ là cái tình thân thiết bao nhiêu, nhưng mà trên sự thật ấy, thì cũng chỉ là khách đến rồi đi. Từ lịch kiếp tới nay chúng ta đã thay đổi không biết bao nhiêu cha mẹ. Thế thì cha mẹ mà còn là khách, chúng chi là những người khác. Cho nên chỉ nên coi là khách thôi. Nghĩa là những người này ở trong đời của mình, người ta đến rồi người ta đi, đừng quan trọng lắm. Mà theo như ở trong bài chúng mình học đây, quan trọng là quay về cái tâm mình để nhìn lại xem cái tâm mình nó đã biết được thản nhiên bình tĩnh đối với tất cả hay giờ tốt xấu ở phía ngoài chưa. Bao giờ nó thản nhiên được, nó bình tĩnh được thì khi ấy mình là người giải thoát, nghĩa là không có ràng buộc, không có kết sự. Vậy thì chúng ta nên lo cái giải thoát là hơn cả, không nên bận lòng đến chuyện vừa lòng người này mất lòng người kia. Dĩ nhiên sống ở trên thế gian thì cũng chớ có nên gây những oán những thù những phiền những nhọc ở chung quanh mình làm gì, mà cũng chẳng nên kết những cái thắt buộc làm gì. Ở thế gian mình đối với mọi người nên gây một cái thiện duyên, một cái thiện cảm, thì cái đó là quý vô cùng. đời này còn gặp nhau, đã gặp nhau hẳn là kiếp khác cũng sẽ gặp nhau. Dù có nguyện rằng đời đời kiếp kiếp tôi không gặp cô nữa, nhưng mà chính cái nguyện ấy nó sẽ đưa tới cái gặp, bởi vì nó tỏ cái tâm còn hờn còn oán, cho nên sẽ gặp. Bao giờ mình không, mình lạnh lùng thản nhiên thì mình với người ấy không có nhân duyên gì cả, thế thì may ơi giải thoát, không gặp nhau nữa thật. Chứ còn hãy còn có cái sự mà hoặc cảm tình hoặc ác cảm thì không tránh được cái việc phải gặp nhau, cho nên gây cái thiện duyên. Thầy có kể chuyện với chị em, câu chuyện mà hòa thượng Chí Thủ kể cho thầy, nghĩa là ngài dạy cách ăn ở. Thầy đã có kể chị em rồi, hôm nay thầy nhắc lại, những vị nào chưa nghe thì cũng được thêm một tí cái giáo lý của ngài. Ngài dạy rằng có Đức Thích Ca sở dĩ mà có cái bà già nổi tiếng là bà gọi là bà già Thành Đông, nghĩa là bà ấy ở về phương Đông, ở trong thành Xá Vệ và đang ở tại đó, cho nên gọi là bà già Thành Đông. Thì cái bà ấy không biết làm sao, bà cứ rất cay rất đắng Đức Phật, ai cũng kính cũng mà cũng lễ cũng bái, nhưng mà cái bà ấy là bà ghét lắm, ghét ra đến nỗi mà thốt ra lời nói. Cho thì vì thế cho nên mới có những cái người người ta có lòng lành, người ta lên người ta bạch Đức Phật, và có cái bà già không biết làm sao là cứ ghét Phật. Vậy thì xin Phật từ tâm giáo hóa, không nỡ để cho bà một mực phải chịu cái quả báo xấu. Thế thì Đức Phật cũng nghe lời, Đức Phật thân hành đến tìm bà, nhưng mà đến bà quay lưng đi. Phật mới dùng thần thông bà, Phật hiện trước mặt bà, thì bà quay sang trái bà cũng thấy Phật, bà quay sang bên phải bà cũng thấy Phật, bà cúi xuống bà cũng thấy Phật, bà ngồi lên bà cũng thấy Phật. Bà tức quá, bà không biết làm nào, bà lấy hai tay, bà úp mặt cái này, bà không những là nhắm mắt mà lại còn úp hai tay lại để che kín, không thật hỏi tôi nhìn thấy cái người đáng ghét ấy. Nhưng mà Phật, bởi vì Phật thì đã có thần thông, cho nên rằng bà lại thấy ở 10 đầu ngón tay của bà có 10 ông Phật. Bà khổ quá, bà khổ quá, bà dẫy lên, bà rút cái tay bà xuống này, bà khóc quả lên, không chịu gặp Phật. Thì bà dẫy lên, bà khóc như thế, cho nên Phật mới đi về. Là bởi vì rằng không thể mà chuyển tâm của bà được, cho nên Phật đi về và Phật sai ông La Hầu La tới. Thì bà vừa thấy ông La Hầu La thì bà đoan đả mà mừng rỡ, mà rồi ông nói với bà một vài câu, thế là bà thành tâm và quy y và nương tựa. Thì là mọi người mới ngạc nhiên làm sao mà Phật, ông La Hầu La có cái tài gì hơn Phật mà cảm hóa được cái bà này, trong khi Phật không làm nổi. Thì Phật mới kể chuyện là xưa kia có một bà lão vào trong chùa gặp với thầy chủ trì, xin thầy coi như là bói, xem tướng xem bói cho bà xong bói khỏe cái gì đó, nghĩa là thầy xin bà xin một việc mà ông thầy không chịu làm, thì ông thầy từ chối. Mà thì rồi bà dặn bà vùng vàng bà đi ra, thì ông thầy mặc để cho bà đi ra, cho nên bà dặn cay dặn đắng. Thì bà ra đến cửa thì cái ông chi sự ở trong chùa thấy như thế cũng thương hại, cho nên nó đi theo bà vuốt ve, cũng nói lời để an ủi. Thế cho nên bà cảm ơn cho ông chi sự đó. Thì do cái nghiệp như thế đối với Phật là đã, đó là kiếp xưa. Đến bây giờ đây thì cái ông trụ trì là Đức Phật, mà cái ông chi sự bây giờ là ngài La Hầu La, cho nên bà không nhớ chuyện gì về kiếp xưa cả, nhưng mà cứ gặp Phật là bà ghét, mà cứ gặp ông La Hầu La là bà mừng rỡ và vui vẻ. Thì đấy ngài Chí Thủ biết rằng dạy thầy cái câu đó để khuyên thầy rằng đối với tất cả mọi người cẩn thận, chớ có gây cái ác cảm. Nếu mình một khi đã gây cái ác cảm rồi, về sau này dù mình có thần thông, dù mình có tài giỏi, mình cũng khó mà cảm hóa người ta. Thì cái người ấy phải cứ xa dần những cái người lành để hay. Thế nên Phật nó không muốn nhìn mặt cơ mà. Cho nên rằng Ngài Chí Thủ khuyên thế, Ngài kể câu chuyện để Ngài khuyên. Từ đấy thầy hôm nay thầy cũng nhắc lại lời Hòa Thượng, và thầy kể lại cho các bạn ấy nghe câu chuyện của Ngài, và cũng là để nhớ cái bổn phận của chúng ta, cố gắng làm sao cho mọi người người ta hoan hỉ vui vẻ, hiện tại người ta được bình an, mai sau đây người ta đỡ được những cái quả báo không tốt. Trên trang nghiệp mà chung quy cũng chỉ là ở sáu căn đối với sáu trần. Nếu mình theo dõi được cái tâm mình để xét cái phản ứng của mình đã làm sao, thì dần dần mình sửa. Mà mình có thể cái tâm của mình một khi đã an ổn bình an, thì dĩ nhiên lời nói cũng như thái độ của mình nó có cái dáng và cái nét bình an yên ổn, thì những người ngoài người ta đỡ có những cái ác cảm. Rồi cái sai, cái kết xử thế nào nhỉ? Nó kết là mình ham, rồi nó xử là nó sai mình hát luôn, nghĩa là phá giới. Cái khổ thọ về cái tài, làm sao nó cũng kết xử. Nên sao gọi là kết, sao gọi là xử? Cái con theo ví dụ thì nó là cái khổ thọ, nó mới thành kết, nó mới thành sử. Một lần bị la mình có tiền, đến lần thứ hai mình bị la nữa,
lần thứ ba là con tiền thiếu.
Thế là nó cho nên mình mỗi khi mà nó có kết, mà nó kết mạnh thì là nó sử. Thế là như đấy, chúng ta cứ vào đi tu để cầu giải thoát. Thì giải thoát ở đâu? Giải thoát ở những cái kết sử này ra, mình rỡ đi. Ví dụ như cái người người ta la mình thì mình ác cảm, thì mình tập nhận ra cái la của người ta phải có lý do, cho nên người ta mới không, người ta mới có lời, người ta nói, người ta trách mình, người ta la mình thì có lý do. Mình tỉnh ra, thế rồi để vỡ, thì mình vỡ được cái ác cảm. Chứ nếu mà không thì mỗi ngày một sâu, rồi nó sai thử, nó thông ở trong tâm rồi là nó sai, mình đi nói xấu người ta, mình bày chuyện ra để mình nói, đọc cho người ta. Thì như thế là nó chính mình chịu quả báo xấu. Cho nên rằng, hễ vỡ được những cái kết sự, đó gọi là giải thoát. Chúng ta thực tập họ sáu căn, mỗi khi sáu căn gặp sáu trần, đừng cho kết ân cũng chẳng nên kết quán, huống chi là lại còn ngu si mà thành nặng nghiệp. Thì đấy, cái tâm cứ hộ sáu căn, rỡ những cái mối kết này. Theo như bài học ở đây, chúng ta rỡ dần dần. Về cái mũi làm sao có kết sử nhỉ? Không đi qua nữa, tức là con đã không có chấp nhận cái âm thanh ấy, thì chắc là nó không phải là kết nữa. Nhưng mà nhiều khi cái chân nó không muốn đi qua, mà bởi vì cái tai nó hãy còn thích, cho nên cái chân nó mới phải tìm cách nó tránh. Thứ hai nó hãy còn thích, cho nên bây giờ phải quán. Nó đi đến trình độ này thì mình phải quán, quán để thấy. Và cái âm thanh mà nó nguyễn, thầy vẫn khuyên các con quán bất tịnh. Nếu thấy được cái thân mình ấy, là một cái nó sắp sửa hóa rồi, thì có âm thanh nào nó mua chuộc được con nữa không? Cho nên thầy khuyên chỉ có một cái quán bất tịnh là tự nhiên. Đối với bản thân mình mà mình đã tỉnh ra, mình không có thương quý nữa, thì đối với những người và những cảnh bên ngoài ấy, tự nhiên mình lại thành mình bình an. Thế con còn thích nghe hát, còn thích nghe âm thanh. Đó là cái việc quán bất tịnh của con nó chưa đắc lực, thì phải quán thêm tí nữa. Thì đó là nói về cái quán, một cái pháp quán để chữa tất cả những cái sự yêu ghét của thế gian. Còn ở đây ấy, là nói riêng từng căn. Thì bây giờ đặc biệt là hộ căn ta. Thì con nhớ đến cái tai của con ấy, nó là cái thứ làm bằng máu, không có thật. Nhận nó là tai mình, nó làm cái ngu vậy đấy. Chúng chi lại còn dùng nó để mà nghe hát nữa thì ngu quá. Phạm giới con không đi qua. Thế nhưng mà con chưa tỉnh những cái bài ấy là cái hư vọng. Phải cái tai của mình ấy, nó là cái hư vọng. Và cái bài hát này ấy là những cái âm thanh hư vọng. Âm thanh là cái không hề có bao giờ, chỉ có ở trong cái máy đó, nó theo cái băng, thì có cái kim của nó ấn vào cái băng, nó theo cái băng đó nó đọc vào cái không khí, rồi cái không khí nó rung động vào cái lá nhĩ của con, chứ chẳng có ai ngồi hát ở trong cái máy ấy cả. Thì đã không có người nào ngồi hát ở trong cái máy ấy, thì những các cái tiếng than vãn với lại cái trầm động ấy đâu có phải là có người nào ở đấy đâu. Nó chỉ là cái rung động của không khí cũng như gió nó đi qua cái lá thế thôi. Thế mà bây giờ mình đã mắc vào thì có phải mình là đồ ngốc không? Đấy, thấy như thế để coi thường những cái bệnh nhức đầu thì uống thẳng cái thuốc nhức đầu. Chứ bây giờ bệnh nhức đầu mà con lại cứ lấy thuốc con đưa chân rồi ngăn thuốc. Cho nên cứ tìm cách để lánh ba hai cái chân lối khác để tránh, thế thì không ăn thua. Mình phải nhìn thẳng vào cái âm thanh ấy và mình chữa ngay cái tai của mình. À, đấy, thì đây cái tai của con hiện tại là thế. Cứ bệnh chỗ nào chữa ngay tại chỗ thì hơn. Để bây giờ nói lên cái mũi.
Chúng ta ví dụ một cô ai, cô giáo đạo có làm sinh, cô làm sinh mạnh lắm, mà trong tâm cô có xếp anh không nói xem. Hôm nay nó có hơn nhiều chứng tử luôn
thầy. Chị, mọi ngày ấy, nếu mà cô có cái tâm của giả đò, có nhiều những các cô giáo không hề giận lắm, nhiều khi còn thân tâm thương xót cho đứa học trò. Nhưng mà la, nhưng mà lấy dao đánh, làm cái mặt giận dữ, hét tứa. Này, thì các cô giáo số đông cứ phải làm đóng trò bay hề như vậy. Thế nhưng mà bởi vì người ta đâu có thật sự, trong lòng người ta xót thương, người ta thương lắm, thì người ta mới hiện những cái tướng đáo để như vậy, tướng xấu như vậy để mà sửa cái đứa học trò đó. Thế thì đâu có phải là người ta sân. Cái tâm của người ta lúc bây giờ là tâm từ bi, cũng như Đức Quán Thế Âm ở trong phẩm Cổ Môn: bi thể giới lôi chấn, từ ý diệu đại vân. Chị em có đọc được cái phẩm Cổ Môn không? À, đấy, bi thể giới lôi chấn, từ ý diệu đại vân. Cái gì này? Chú Cam Lộ Pháp Bộ. Thấy, tức là trong kinh Cổ Môn Phật vẽ cái hình Đức Quán Thế Âm, khẩu thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Bi thể, thể tức là cái thân thể, bi là gì? Lòng từ bi. Cái thể chất của Ngài là lòng từ bi. Giới nghĩa là răng dạy, lôi là ông thiên lôi, chấn là chấn động. Cái thân thể của Ngài là lòng từ bi, cho nên Ngài hiện cái tướng dương thiên lôi để làm gì? Để răng dạy chúng sanh như thiên lôi chấn động. Đấy, khi mà cái tướng sân ra đến nỗi nhương thiên lôi chấn động thì cái tướng nó đẹp không? Đấy, ông Thích Ca ông ấy vẽ hình cái Quán Thế Âm như thế đấy. Mà chúng mình thì cứ vẽ một bà thật đẹp ngồi từ bi lắm. Còn thì ông Thích Ca hỏi về Quán Thế Âm là thế nào thì ông bảo bi thể giới lôi chấn, nhương thiên lôi chấn động để răn lại chúng sanh. Thế như thế ấy, gọi là bi thể, cái thân lấy cái chất bi làm thể chất, cho nên nó như thế. Thế như vậy thì những người dân dạy này ấy, người ta không phải là người ta kết sự, vì cái sân nó kết sự, mà chính cái lòng từ bi thúc đẩy để cho các ngài hiện những cái tướng ra để trách phạt, sửa chữa những cái sai lầm của chúng ta. Tuy nhiên là từ ý diệu đại vân, nghĩa là gì? Từ ý, ý là gì? Là cái tâm thì lại từ, cái thân là bi, cho nên hiện tướng là như ông Thế Lôi. Nhưng mà thật cái tâm ngài là lòng từ, như là đã mây lành che phủ. Thế còn cái miệng nữa thì sao? Chú Cam Lồ Phá Vũ, chú là gì? Rồi rạp ra Cam Lồ thì biết là cái nước nó ngon lắm rồi. Cam Lồ là vừa là nước ngọt, vừa là cái thuốc. Thế mà Phá Vũ là ngài nói pháp như mưa, cái miệng của ngài thì nói pháp như mưa, cái thân của ngài thì như cái lôi chấn động lên để răn dạy chúng sanh. Còn cái tâm của ngài như đám mây từ che phủ. Thế thì trong phần phổ môn chị em vẫn tụng cái gì? À, như là thầy nói chữ Nho, còn bọn các con bây giờ có tiếng Việt thì lại càng dễ hiểu hơn. Đấy, thế thì cái việc mà cốt ở cái thế cho nên mới soi về tâm mình, xem nó nghiêng về mặt nào mà sửa chữa cái lệch lạc của nó đi. Nếu nó nghiêng về sân, nghiêng về tha, nhưng thì phải sửa và tập mà rỡ, như thế gọi là rỡ là cởi. Mà như thế gọi là, cho nên đạo Phật gọi là đạo giải thoát. Đạo giải thoát không phải là tại khi mình cầu cái gì mình muốn được thi đỗ, mình cầu được quan thêm mình được đỗ. Mà đạo giải thoát chính ở cái chỗ mình phải soi được tâm mình mà sửa hết những các cái nghiệp xấu đi, nó ràng buộc, nó sai sự, cho nên phải sửa. Mà những cái nghiệp này sở dĩ nó khởi hiện hành là tại căn đối với chẳng, cho nên phải hộ sáu căn. Bây giờ nói về cái mũi thì
giống như
vậy, giống như một cái gì đó
mình không
thấy,
mình phải
công
lên, mình có
thì
cái đó mình
là
mình kẹt chứ,
mình thấy. Nói gì về cái mình đó cả, nói với mình còn không quan hệ, thì chưa kết. Ở trong kinh Luân Hoàng, sáng mà chị em vừa mới tụng đấy, thì ngài mới bảo quan gia không phải ai xa lạ, chính từ bà con quyến thuộc mà ra. Nếu là hai người chưa hề gặp nhau bao giờ thì đâu có yêu có ghét gì, cho nên không có ràng buộc. Mà chỉ bởi vì đã ở chung với nhau, thế cho nên đem cái tham sân si xúc não lẫn nhau, cho nên mới gây lên cái oán kết, hoặc yêu hoặc ghét, nó mới thành cái kết này. Rồi kiếp sau phải gặp nhau, yêu thì thành ràng buộc, mà ghét thì thành những các cái cây đắng xoay sở lẫn nhau. Thế cho nên bây giờ phải gỡ từ bây giờ, cho nên bộ kinh Luân Hoàng sám hối cha mẹ, sám hối anh em bạn bè, rồi sám hối ở trong chùa đối với thầy tổ, đối với các tất cả tăng ni, những đồng đàn bốn chúng cùng sống với nhau. Thế thì dĩ nhiên là mình có những các cái chỗ hoặc là vừa lòng hoặc là trái ý, từ đó là cứ dây dần lên. Thế cho nên phải gỡ, phải cởi. Thế đạo Phật gọi là đạo giải thoát chính là ở cái bài này đây. Tập xoay quán hộ sáu căn của mình, rồi theo dõi cái tâm của mình. Nếu nó khởi lên nó kết, không phải người ta ở ngoài người ta kết mình đâu, người ta kết không được, mà chính mình đã kết, hoặc là kết ân, hoặc là kết quán, nên nó thành là cái sự ràng buộc. Chúng ta thấy ở ngoài thế gian, người ta sinh trẻ con có những cái quái thai, có hai đứa trẻ nó cứ dính chặt vào nhau. Chị em có đọc báo thấy ra đó không? Vẫn có đấy. Làm sao mà lại chứ không, mà sinh ra lại có hai đứa nó cứ dính chặt vào nhau như vậy, là bởi vì cái lúc sống, cái trước trước cái lúc sống đã có cái chỗ hợp nhau quá, luyến ái nhau quá, không rời nhau, cho nên bây giờ sinh ra cái chuyện sinh ra hai đứa, mà khi hai đứa đã dính chặt vào nhau như thế thì liệu hai đứa nó có được bình an không? Đứa này muốn đứng dậy, đứa kia lại muốn ngồi xuống, đứa này muốn đi chỗ kia thì đứa kia nó lại muốn đi đứa này, thế lúc bây giờ làm nào? Cho nên khổ. Đấy. Thực là được mãn nguyện, được dính chặt vào nhau, không có rời nhau, nhưng mà thật là cái khổ. Thế cho nên Đức Phật nói là những ràng buộc, dù ân dù oán đều là cái khổ cả, mà đều vỡ cả ra. Cho nên Phật dạy chúng ta rời cha mẹ vào chùa, bớt cái ân thì sẽ bớt cái oán. Bởi vì con đối với cha mẹ thương con vô cùng, nhưng mà chính cái thương ấy, cho nên đứa trẻ hơi có một cái gì mà mẹ không vừa lòng, mẹ coi như là nó đối với mình nó phản bội, thế là cái cay đắng nặng nề.